Bởi vậy nên ở đây nói rằng mình đừng có mắc kẹt cái chuyện của thiên hạ, mà mình phải sống trở về với mình. Mà cái mình chân thật nó là hiện tiền, là hiện hữu, chứ không phải đợi khi mà tâm mình nó dứt hết vọng tưởng rồi mới có cái chân thật đó. Vì vậy mà đây mới dùng cái câu đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, nghĩa là nếu mà cái đầm nó trong quá thì rồng to nó không có cuộn, nó không có lăn lộn, nó không có múa lộn ở trong đó. Rồi ba câu sau: từng lộng lẫy bóng tròn tròn, ngàn xưa muôn xưa cho người xem. Đây là tô điểm thêm cho có vẻ là cái dáng cái tháp vậy thôi, chứ còn mấy câu trên là nói rất đủ rồi. Nhưng mà câu chót ngàn xưa muôn xưa cho người xem, để mỗi người mà tự ngó tự nhìn về mình. Giải tụng: thiết độ ngay đầu nói tháp vô cùng càng khó thấy, tuy nhiên riêng bài chẳng giấu, xong mà khi cần thấy lại khó thấy. Cái tháp vô cùng khó thấy mà ở đây nó riêng bài chẳng giấu, nó hiện tiền không, đâu có giấu giếm gì, xong mà khi cần thấy lại khó thấy. Giống như cái lỗ mũi mình có giấu mình không, có lúc nào nó ẩn giấu mình không, nó đứng sờ sờ ở ngay cái bờ môi mình lên cái trán đó, vậy đó mình thấy nó không, nó không thấy, nghĩa là nó hiện sờ sờ đây mà không thấy, là thấy chuyện thiên hạ mà không thấy cái mũi của mình. Thì vì vậy cho nên nói là khó thấy, tuy khó thấy mà nó hiện rõ ràng chứ có dấu giếm gì. Thuyết độ từ bi tổng độ là vì ông nói đầm trong chẳng cho rồng to cuộn. Ngũ Tổ Tiên Sư nói thuyết độ tụng cổ một tập, tôi chỉ thích câu đầm trong chẳng cho rồng to cuộn, câu này là câu thích nhất. Vẫn còn đôi thì chút so sánh, còn có chút ít để so sánh. Nhiều người nhằm chỗ quốc sư im lặng làm kế sống, nếu hiểu thế ấy một lúc lầm rồi, đâu chẳng nghe nói rồng nằm chẳng chọn nước động. Rồng nằm chẳng chọn nước động chấm phết, chỗ không có trăng sóng lặng chấm phết, chỗ có không gió dậy sóng. Mấy cái câu này quý vị nghe thật kỹ mới thấy rồng nằm chẳng chọn nước động, đó là cái chỗ nào mà nước động để dụ cho cái tâm mình vọng tưởng nó lặng, nó lặng sạch chỗ đó đó, thì chỗ đó là không có rồng. Tại sao vậy? Bởi vì tôi thường nói cái vọng tưởng giấy, vọng tưởng lặng, thì cái giấy và cái lặng đó là cái vọng tưởng. Mình thấy được vọng tưởng giấy, vọng tưởng lặng, thì cái thấy nó không phải là vọng tưởng, mà cái thấy đó có phải lặng không? Lặng không? Nếu chỗ lặng nó là cái thấy thì chắc rồi, phải không? Mình thấy vọng tưởng sinh, rồi thấy vọng tưởng diệt. Khi vọng tưởng diệt hết thì đó gọi là lặng, là thanh tịnh. Nhưng mà cái gì thấy lặng, cái gì thấy thanh tịnh? Nếu cho cái lặng cái thanh tịnh là mình thì cái thấy là ai? Cái biết lặng biết thanh tịnh là cái gì? Thì như vậy thì cái lặng cái thanh tịnh đó chỉ là cái chỗ của vọng tưởng lặng, chứ còn cái nhận ra vọng tưởng dấy lên, vọng tưởng lặng xuống, cái đó mới thực mình chứ, phải không? Thì cái đó có lúc nào vắng đâu. Như vậy mà mình lâu nay có cái bệnh lầm chỉ cho khi lặng đó mới là thanh tịnh, thì đó mới là mình, thì đó là nhận cái chỗ vọng tưởng lặng là mình, chứ không nhận cái thấy vọng tưởng sinh, thấy vọng tưởng diệt là mình, phải không? Thì đó là cái lầm. Mà cái thấy vọng tưởng sinh, thấy vọng tưởng diệt, cái đó lúc nào vắng mặt đâu đó. Còn vọng tưởng có hay không thì còn có khi có khi không, chứ còn cái thấy vọng tưởng có, thấy vọng tưởng không, cái đó không bao giờ không, phải không? Không phút giây nào không. Thì tại sao mình không nhận cái đó? Thì cái đó đây dụ là rồng to, còn cái chỗ vọng tưởng lặng dụ cho nước động. Thì quý vị hiểu cái đó thì mới thấy cái ý nghĩa nó rất là thâm trầm. Chỗ không, chỗ không có trăng sóng lặng, tức là chỗ mà nói không đó, không phải không ngơ, mà nó lại có trăng sóng lặng. Có trăng mà trăng xuống dưới dòng sông, thấy trăng nó lặn ở dòng sông nó có bị dấy sóng không? Tuy thấy có bóng trăng ở dòng sông mà không có sóng. Cho nên nói rằng chỗ không có trăng sóng lặng, chỗ có, tức là nếu mình thấy có thì không gió dậy sóng, nếu mình thấy là có thì tất nhiên không có gió mà sóng dậy. Bởi vì thấy có thì tức là thấy có sinh, có diệt, vì vậy mà nó thuộc dậy sóng. Lại nói rồng nằm hằng sợ đầm trong biết, bởi vì cái chỗ mà vắng lặng đó là gọi là đầm trong biết. Mà đầm trong biết thì chỗ vắng lặng đó không phải là chỗ rồng nằm, phải không? Đó, tôi nói để cho tất cả quý vị thấy rõ. Bởi vì lâu nay mình có cái bệnh cứ nói rằng tu sợ vọng tưởng quá đi, vọng tưởng sao nó nhiều quá. Mà thiệt ra khi vọng tưởng nó còn, nó lăng xăng, mà có cái chân thật mình lãnh trong đó không? Thì cái chân thật của mình là khi mình cuốc đất, khi mình nấu cơm, mà vẫn nấu cơm cuốc đất không có những cái niệm vọng tưởng lăng xăng thì ai biết nấu cơm, ai biết cuốc đất, phải không? Thì như vậy nếu mình chỉ với cuốc đất, chỉ với nấu cơm mà không có chú vọng tưởng nào thì cái biết cuốc đất, cái nấu cơm đó nó đã hiện hình rồi, phải không? Như vậy cho nên các ngài nó đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói nín về thiền hết, cho đến bữa củi đến nước cũng là thiền, mà mình không chịu làm đó. Bởi sao? Bởi vì khi làm cái này mà mình nghĩ cái kia, khi gánh nước thì nghĩ tới chuyện nào nào bên kia bên kia gì đâu, chứ không có chịu, chỉ có gánh nước. Tất cả cái hành động của mình đều như vậy hết. Nếu loại này dù cho nước dậy mênh mông, sóng vỗ ngập trời cũng chẳng ở trong đó uống khúc. Bởi vì nếu có cái loại mình chịu cái đầm trong không thì như vậy, thì dầu cho lúc sóng dậy nè, nước vỗ mênh mông nè, thì lúc đó cũng không có rồng ngủ khúc trong đó, tại vì mình đã quên mất nó rồi. Thuyết đạo tụng đến đây đã xong, phần sau thêm đôi phần nhãn một tô đắp nên cái tháp vô phùng. Theo sau nói từng lộng lẫy bóng tròn tròn, ngàn xưa muôn xưa cho người xem, ông làm sao xem, hiện nay ở chỗ nào, dù cho ông thấy được rõ ràng, chớ lầm nhận cái cân vàng. Vậy cái tháp vô phùng đó mình có quyền thấy không? Nếu mình thấy thì nó là cái bị thấy, mà cái bị thấy thì không phải là cái tháp vô phùng của quốc sư rồi, phải không? Mà cái tháp vô phùng đó là cái pháp sẵn nơi mọi người, chứ không phải là cái bị thấy. Bởi vậy nên nói rằng nếu mà bị thấy thì cái đó đã là trật, là không trúng. Như vậy thì quý vị biết cái tháp vô phùng chưa? Hiểu được cái tháp vô phùng chưa? Hiểu không? Nếu mà nó hiểu thì thua vô đại tông rồi.